thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm các đơn vị làm công tác thanh quyết toán ngân sách năm 2018.
Các phường xã Tân Thành, Túc Xuyên, Quang Vinh, Phúc Hà đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2018.
Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến với người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để kịp thời động viên các đơn vị có nhiều đóng góp về nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và động viên quyết toán ngân sách năm 2018, ngày 31 tháng 12 năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đại biểu do các đồng chí lãnh đạo thành phố, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố làm trưởng đoàn đến thăm và động viên các đơn vị quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm 2018. Các đơn vị đoàn đến thăm, động viên gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên và Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên. Tại các đơn vị đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2018 cũng như phương hướng hoạt động năm 2019, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã động viên chúc mừng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm 2018, đồng thời mong muốn và đề nghị các đơn vị phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Theo đánh giá, năm 2018 là năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quyết tâm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với nhiều giải pháp quyết liệt toàn diện, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên địa bàn. Sau khi các nghị quyết được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố sớm triển khai đến các phòng ban đơn vị và các phường xã, tập trung chỉ đạo sâu sát quyết liệt, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết quả thành phố đã hoàn thành 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, trong đó có 5 chỉ tiêu đạt cao vượt mức kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là các chỉ tiêu. Thu ngân sách thành phố ước đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng trên 145% kế hoạch tỉnh giao, bằng trên 133% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 33.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng trên 8,8% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 42.000 tấn, tăng trên 10% kế hoạch thành phố, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%, hộ cận nghèo xuống còn 1,13% vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả trên sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Ngày 30 tháng 12, Hội đồng dân phường Quang Vinh khóa 7 tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường Quang Vinh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 1.200 tấn, bằng 115% kế hoạch. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 68 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt trên 5,6 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Giảm 13 hộ nghèo đạt 216% kế hoạch. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà phường Quang Vinh đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị Hội đồng dân phường tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019. trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố và điều kiện thực tế của phường, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, v.v. Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng dân phường bầu và thống nhất thông qua 4 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ của phường thời gian tới.
Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung xem xét 23 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp. Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Năm 2018, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp, nên cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao đều đạt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 120 tỷ đồng, thu ngân sách trên 2 tỷ đồng bằng 103% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 393 tấn, quản lý tốt 100% người nghiện có mặt trên địa bàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều còn 0,7%. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã tập trung nghiên cứu và đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, thực hiện miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân phường khóa 9 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phường, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường đối với ông Dương Xuân Trường, trưởng Công an phường do chuyển công tác và bầu bổ sung ông Trần Anh Tuyên, trưởng Công an phường Tân Thành, đồng thời thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân phường bầu. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã thảo luận, chất vấn lãnh đạo địa phương những vấn đề mà cử tri quan tâm, tập trung ở một số lĩnh vực, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản và biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết.
Sáng 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Túc Duyên khóa 8 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển năm 2019. Năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, sự cố gắng của các ngành đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phường Túc Duyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 12,8 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 740 tấn, bằng 113% kế hoạch. Công tác thu chi ngân sách đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đặc biệt là trên các tuyến đường Bến Oánh và Phan Đình Phùng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2019, gồm phấn đấu vượt từ 5% trở lên chỉ tiêu giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu là lương thực, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm và có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN, ISO 2001-2015, duy trì đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 đồng chí được Hội đồng Nhân dân phường bầu, đồng thời thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp.
Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Phúc Hà tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 23, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động Hội đồng Nhân dân xã năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua 7 báo cáo tờ trình về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã năm 2018, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 cho thấy. Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 5,7 tỷ đồng, đạt trên 144% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 800 tấn, đạt 110% kế hoạch. Văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. an ninh quốc phòng được giữ vững. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân xã bầu và biểu quyết thông qua 4 dự thảo nghị quyết. Sáng ngày 29 tháng 11, chi nhánh May Sông Công 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức hội nghị người lao động cấp chi nhánh và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019. Tại hội nghị, các phòng ban của công ty đã báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả thực hiện thỏa ước lao động, hợp đồng lao động, nội quy quy chế năm 2018. Theo đó, năm 2018, chi nhánh đã đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, so với năm 2017, doanh thu tăng 132%, chỉ số giao hàng đúng hạn trên 95,5%, thu nhập bình quân của người lao động là 7,1 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, để người lao động có việc làm ổn định, ngoài ký kết với khách hàng quen thuộc là Decathlon, chi nhánh sẽ phát triển thêm khách hàng mới Costco. Hội nghị cũng thực hiện chương trình đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo công ty, chi nhánh với người lao động nhằm giải đáp những vướng mắc và đưa ra những chính sách hỗ trợ trong năm 2019 để đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công ty đã công bố số tiền chi thưởng Tết Bính Thân cho người lao động là 66,6 tỷ đồng, với mức bình quân đạt 7 triệu 800 nghìn đồng một người. Nhân dịp này, chi nhánh May Sông Công 2 đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
Buổi chiều cùng ngày, chi nhánh May Sông Công 3 cũng đã tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp chi nhánh và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019. Chi nhánh May Sông Công 3 hiện có trên 1.200 lao động. Năm 2018, nhờ triển khai hiệu quả các kế hoạch, chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời, nên chi nhánh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, doanh số sản xuất đạt 108%, doanh thu tiêu thụ đạt 121%. Trích nộp công ty 98,5 tỷ đồng và tuyển dụng thêm được 577 lao động mới. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Sông Công 3 phấn đấu đạt doanh thu 588 tỷ đồng, trích nộp công ty gần 120 tỷ đồng, lương bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Tại chương trình để giúp người lao động hiểu thêm về chính sách tiền lương và chế độ, quyền lợi của mình, hội nghị đã tổ chức trò chơi đi tìm mảnh ghép. Với tinh thần cởi mở, hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người lao động và lãnh đạo công ty, lãnh đạo chi nhánh ngay tại hội nghị cũng được hội đồng giám khảo đánh giá cao. Nhân dịp này, chi nhánh May Sông Công 3 đã khen thưởng cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Đoàn Phường Cam Xá vừa mới tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, đoàn phường đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều phương pháp, hình thức đổi mới. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Cụ thể, đoàn phường đã phối hợp với Điện lực Gang Thép tổ chức tặng quà cho 5 gia đình khó khăn, hỗ trợ lắp điện cho 2 gia đình với tổng trị giá trên 6 triệu đồng. Tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2018 với sự tham gia của hơn 50 lượt đoàn viên thanh niên. Phát động ủng hộ, thăm và tặng 61 suất quà, mỗi suất trị giá 150.000 đồng cho các gia đình nghèo, đối tượng chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại phường Cam Xá. Phối hợp cùng trường trung học cơ sở Cam Xá thăm và tặng quà tại trường tiểu học Võ Nhai. Bên cạnh đó, tổ chức 5 đợt cho thanh thiếu niên lao động vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Cam Xá. Qua bình xét năm 2018, đoàn phường có 23 chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh, 11 chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Năm 2019, đoàn thanh niên phường Cam Xá phấn đấu 100% chi đoàn xếp loại khá trở lên, không có chi đoàn xếp loại yếu, bồi dưỡng kết nạp 20 đoàn viên mới. Nhân dịp này, đoàn phường đã tuyên dương động viên khen thưởng 11 tập thể vững mạnh xuất sắc và 23 tập thể vững mạnh trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội Phụ nữ phường Chùa Hang hiện có 1.988 hội viên, sinh hoạt tại 28 chi hội. Năm 2018, hội đã chủ động bám sát các nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Đảng ủy phường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi hội phụ nữ, tổ chức các hoạt động, tạo không khí phấn khởi trong hội viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã khen thưởng 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, Liên đội Tiểu học Thịnh Đức vừa triển khai phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm năm học 2018-2019, gây quỹ vì bạn nghèo. Thời gian phát động phong trào từ tháng 12-2018 đến hết tháng 5-2019. Thực hiện phong trào, hàng tuần trong tiết sinh hoạt lớp, các học sinh trong liên đội cùng tham gia bỏ tiền tiết kiệm vào lợn nhựa, tùy theo khả năng của từng bạn, không quy định số tiền cụ thể. Sau 6 tháng phát động, liên đội sẽ tổ chức thi mổ lợn vào tháng 5-2018. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng làm quỹ khen thưởng, tặng quà cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong liên đội nhân dịp tổng kết năm học. Phong trào nuôi lợn nhựa là phong trào có ý nghĩa giáo dục, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh nhà trường về tinh thần tiết kiệm, đoàn kết, phát huy truyền thống nhân ái của người Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là một nguồn động viên về vật chất và tinh thần để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường có động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của thành phố và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh về các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học và Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định 36, Quyết định 95 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời. Yêu cầu công nhân, viên chức, người lao động, chủ hộ gia đình ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trên, chỉ đạo công an các phường xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với công an thành phố trực tiếp chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, công an các phường xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai ký cam kết đến toàn bộ nhân dân, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ các đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở, các hộ kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng và các ban ngành đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại và sự nguy hiểm của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, nhập khẩu, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo nhân dân vui Tết đón xuân Kỷ Hợi 2019 an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động đến học sinh, sinh viên, đó là một trong những ý kiến phát biểu của đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại buổi kiểm tra thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh thảo luận, làm rõ cách thức, hình thức và kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động, cùng những đề xuất kiến nghị, đồng chí Tô Hoài Nam đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các đơn vị sở ngành, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Đồng chí khẳng định, thông qua cuộc vận động, tâm lý xính hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đang từng bước thay đổi theo hướng yên tâm, tin tưởng hơn vào hàng Việt. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng để hàng Việt có được chỗ đứng vững chắc hơn trên chính thị trường nội địa thì tự bản thân các doanh nghiệp, nhà sản xuất và mỗi người dân phải tự ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được lòng tin với người tiêu dùng. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm hơn công tác tuyên truyền đến thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là chất lượng một số hàng Việt đưa về địa bàn vùng sâu vùng xa chưa cao, mẫu mã không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng gian lận thương mại, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn, gây ảnh hưởng đến lòng tin người tiêu dùng. Vì thế, một trong những giải pháp được đưa ra cho năm 2019 đó chính là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa nông sản, đưa hàng Việt về nông thôn miền núi, khu công nghiệp, tổ chức hội chợ triển lãm, mỗi xã phường một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đang tập trung cao độ để giải quyết những công việc cuối cùng, gói ghém lại một năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đối với các ngành tài chính, ngân hàng thì tháng 12 bao giờ cũng được coi là thời gian tăng tốc để vừa thực hiện nhiệm vụ quyết toán niên độ, vừa phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng, tổ chức, cá nhân.
Có mặt tại nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh những ngày này, ngay từ cổng vào, chúng tôi đã cảm nhận được không khí chào đón năm mới thật tưng bừng, phấn khởi với nhiều thứ đồ trang trí bắt mắt, trong đó điểm nhấn là cây thông Noel cỡ lớn. Theo ông Đặng Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên, những ngày này, lượng khách hàng đến giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc đơn vị tăng khoảng 25-30% so với ngày thường. Đó là chưa kể đến số lượng lớn các giao dịch thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử, như chuyển tiền trên điện thoại, chuyển rút tiền qua cây ATM. Năm nay, 3 ngày cuối cùng của năm trông vào những ngày nghỉ, nhưng Agribank vẫn thực hiện giao dịch nội bộ và giao dịch với tổ chức liên quan đến thu nộp ngân sách vào ngày 29 và 30, thứ Bảy, Chủ nhật. Còn ngày 31 tháng 12, toàn hệ thống vẫn làm việc bình thường để phục vụ nhu cầu thanh toán của các tổ chức cá nhân. Cũng theo ông Nguyên, do các chỉ tiêu kế hoạch được giao đều đã hoàn thành kế hoạch, nên những ngày cuối năm, áp lực công việc của chi nhánh giảm đi rất nhiều. Tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, những ngày này cũng đang tập trung cao độ để xử lý những công việc cuối cùng của năm. Theo ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc chi nhánh, những ngày qua lãnh đạo đơn vị đã có buổi làm việc với các huyện Thanh Thị, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Sông Công và Phú Yên để đề nghị các địa phương này thực hiện ứng vốn năm 2019 cho vay giải quyết việc làm năm 2018 nhằm đảm bảo theo kế hoạch được giao với số tiền 3 tỷ đồng. Tính đến ngày 26 tháng 12, toàn bộ nguồn vốn này đã được chuyển vào tài khoản của ngân hàng. Đây được xem là phần việc cuối cùng đánh dấu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của đơn vị đã hoàn thành. Còn đối với Cục Thuế tỉnh, năm 2018 thực sự là năm vất vả, nhưng toàn ngành cũng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao thêm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, với số thu được giao thêm 1.000 tỷ đồng so với dự toán đầu năm. Tính đến ngày 27 tháng 12, chỉ tiêu này đã cơ bản hoàn thành. Dự ước cả năm, ngành thuế sẽ vượt số thu 11.000 tỷ đồng, chỉ tiêu được giao là 9.912 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu thu đạt 14.000 tỷ đồng. Theo ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, trong năm toàn ngành thuế đã ra sức thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế, tăng cường giám sát việc kê khai thuế, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, ra soát thanh kiểm tra đối với những doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về thuế, phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường các giải pháp để thực hiện thu đúng, thu đủ. Và trong những ngày này, 100% cán bộ công chức, người lao động của ngành thuế đều làm việc ngoài giờ và cả ngày nghỉ để đảm bảo các công việc được xử lý kịp thời. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 12, toàn ngành đã thu được 210 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong tổng số 584 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ thuế giảm xuống dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy không có được số vượt thu như Cục Thuế, nhưng với số thu đã đạt tính đến ngày 26 tháng 12 là 3.100 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm, được xem là sự nỗ lực rất lớn của Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Bởi trước đó, đơn vị này dự kiến chỉ hoàn thành khoảng 90% kế hoạch được giao. Do năm nay, số thu của đơn vị này được giao tăng tới 49% so với kế hoạch được giao năm 2017. Và theo ông Huỳnh Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên, đơn vị đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, cũng như các đơn vị khác trong khối tài chính, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chi cục những ngày này được huy động tối đa để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp được kịp thời. Bởi đây là thời gian mà số lượng hàng hóa, tờ khai có sự gia tăng đáng kể do nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu hàng hóa để phục vụ dịp Tết, cũng như thanh toán nốt các hợp đồng, đơn hàng đã ký. Cũng chung không khí khẩn trương sôi động, số lượng giao dịch tại kho bạc nhà nước tỉnh những ngày này tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, tính đến ngày 30 tháng 11, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mới đạt 80%, trong đó chi thường xuyên đạt 86%, chi đầu tư đạt 70%. Chính vì thế, khối lượng công việc dồn vào tháng 12 của đơn vị rất lớn, chưa kể số giao bổ sung từ ngân sách trung ương và nguồn vượt thu của ngân sách tỉnh. Có những ngày, lượng hồ sơ chứng từ mà kho bạc nhà nước tỉnh tiếp nhận lên tới 10.000 bộ. Trong khi đó, theo quy định, các hồ sơ đều phải xử lý xong trong 3 ngày. Chính vì thế, cùng với việc phải tăng cường lực lượng cho bộ phận, nhất là bộ phận kiểm soát chi và kế toán, thì các cán bộ trong toàn hệ thống kho bạc nhà nước tỉnh đều phải kéo dài thời gian làm việc trong ngày và làm cả ngày nghỉ. Ông Tiến cũng cho biết, 3 ngày làm việc cuối cùng của tháng 12 và ngày 1 tháng 1 năm 2019, mặc dù theo quy định chung là được nghỉ, nhưng hệ thống kho bạc nhà nước vẫn duy trì làm việc bình thường để đảm bảo giải quyết hồ sơ, chứng từ cho các đơn vị, doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng những kết quả đạt được của năm 2018 sẽ là động lực, cũng là tiền đề quan trọng để mỗi đơn vị trong khối tài chính, ngân hàng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo rét đậm rét hại. Hôm qua khu vực tỉnh Thái Nguyên tại Định Hóa là 9,6 độ. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng nay tại Thái Nguyên là 8,8 độ, tại Định Hóa là 8,7 độ. Hôm nay các khu vực tiếp tục xảy ra rét hại. Đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 3-4 tháng 1 năm 2019. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 7 đến 9 độ, cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 năm 2018, ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, trời rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, trời rét hại.
Tết đến rồi, Tết đến rồi.
Ông vừa đi đâu về mà vui vẻ thế? Ông lại còn ôm cái gì to thế kia?
TV Sony đấy ông ạ. Hàng chính hãng, đời mới nhất. Tôi vừa đến siêu thị điện máy Dũng Thành. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, điện máy Dũng Thành đang có chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có thế đâu, ông xem, tôi mua TV Sony trả góp lãi suất 0%, là còn được tặng nồi áp suất và nồi chiên không dầu. Tha hồ cho bà xã nấu nướng nhá.
Siêu thị điện máy Dũng Thành có phải ở 132 đường Cách Mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên không? Ở đấy thường xuyên có các chương trình ưu đãi giảm giá ông nhỉ? Mấy tháng trước tôi có mua điều hòa tủ lạnh ở đấy, dùng sướng lắm ông ạ, và chế độ bảo hành hậu mãi rất là ổn nhá.
Đúng đấy, giờ thì Dũng Thành lại tổ chức tiếp đợt giảm giá cuối năm đây. Dũng Thành hiện là đại lý ủy quyền số 1 tại Thái Nguyên. Ngoài TV Sony, các mẫu TV LG, Samsung, Panasonic đều được mua với giá rẻ nhất khu vực, là còn được tặng bếp lầu và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chưa hết đâu nhá, là còn được mua trả góp lãi suất 0%.
Tôi phải đến xem ngay mới được. Đợt này tôi muốn sắm một bộ loa chơi Tết.
Ồ, thế thì nhất định ông phải đến điện máy Dũng Thành rồi. Hiện tại ở Dũng Thành đang có loa Beta 3 B3 nhập khẩu từ Đức, chất lượng tốt lắm. Mà mua loa còn được tặng ngay một đôi mic trị giá 1 triệu đồng, tha hồ nghe nhạc, hát karaoke. Ông nghe thử bộ loa nhà tôi nhá. Đây.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung do bắc tôn nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Hay quá ông ạ, Tết nhất là cứ phải rộn ràng từ nhà ra ngõ ông nhỉ. Thôi chào ông, tôi phải về chờ bà xã sang ngay điện máy Dũng Thành xem tình hình thế nào đã. Nghe hấp dẫn quá ông ạ.
Chi tiết liên hệ siêu thị điện máy Dũng Thành, 132 đường Cách Mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Điện thoại miễn phí 1900 9462. Siêu thị điện máy Dũng Thành, uy tín và chất lượng. Siêu thị điện máy Dũng Thành, nghĩ đến trước tiên, lựa chọn đầu tiên.
Đây đón mùa Giáng sinh. Thương hiệu Doji dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doji mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji luôn tỏa sáng.
Nhằm tri ân khách hàng và chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Hàn Việt Hanvico và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinatech Dreamland kết hợp cùng nhà phân phối Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn nhất trong năm. Theo đó, nhà phân phối Uân Nga thực hiện chương trình mua đệm cũ bất kỳ với giá 500.000 đồng. Khi khách hàng mua đệm Sông Hồng, Hanvico và Dreamland từ 1,5 m dày 9 phân trở lên. Đặc biệt, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng, dinh quà cực lớn với cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hãy đến với hệ thống cửa hàng, đại lý của nhà phân phối Uân Nga để tận hưởng chương trình tri ân đặc biệt dành cho tất cả khách hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.